quý vị, các bạn thân mến. Theo một bản tin của hãng thông tấn Công giáo Asia News, sự bùng nổ kinh tế tại Trung Quốc đã gia tăng tỷ lệ những người mắc bệnh trầm cảm và tự tử. Theo bản báo cáo năm 2007 được đọc trước Quốc hội, hiện nay có ít nhất 30 triệu người dân Trung Quốc đang bị bệnh trầm cảm. Và cứ trung bình 100.000 người thì có đến 23 vụ tự tử. Tự tử là nguyên nhân chính gây ra cái chết của những người trong lứa tuổi từ 15 đến 34. Tại Viện Tâm lý Shenyang, chỉ trong năm 2002, con số những người đến xin cố vấn đã cao bằng tổng số những người tìm đến trung tâm trong giai đoạn từ năm 1994 đến năm 2001. Và từ năm 2004 đến năm 2006, con số bệnh nhân mỗi năm gia tăng gấp đôi. Theo các số liệu chính thức, từ năm 1993 đến năm 2003, con số các bệnh nhân tâm lý tại Bắc Kinh đã từ 0,83 phần ngàn tăng lên 33,1 phần ngàn. Tại một thành phố phát triển hơn là Shenyang, tỷ lệ người mắc bệnh tâm lý là 43 phần ngàn. Còn tại Liaoning, tỷ lệ này là 60 phần ngàn. Trong thực tế, con số người mắc bệnh tâm lý có thể còn cao hơn, bởi vì quá bận tâm đến việc phát triển các cơ cấu y tế cơ sở, Trung Quốc ít quan tâm đến những người mắc bệnh tâm thần. Ông Kun Manli, một nhà nghiên cứu tại Viện Tâm lý Shenyang, nói với báo Asahi Shimbun của Nhật Bản rằng xã hội Trung Quốc ngày nay quá cạnh tranh, khiến cho nhiều người không thể thích ứng kịp, do đó ngày càng bị căng thẳng. Những gia đình giàu có đã ý thức được căn bệnh của thời đại, và họ cũng có đủ tài chánh hơn để tìm đến các trung tâm tâm lý trị liệu. Tuy nhiên, các bệnh nhân tìm đến các viện tâm lý không chỉ là người lớn, ngay cả học sinh cũng ngày càng rơi vào trầm cảm. Viện Tâm lý Shenyang trước kia chỉ có 100 nhân viên làm việc. Nay, vì nhu cầu ngày càng gia tăng, con số nhân viên đang tăng lên đến 2.000 người. Viện này cũng gửi ít nhất là một nhân viên đến làm việc tại mỗi trường tiểu học và trung học. Một đường dây điện thoại dành cho việc cố vấn tâm lý 24 giờ mỗi ngày cũng đã được thiết lập. Nhưng sự cạnh tranh trong xã hội không chỉ là nguyên nhân duy nhất khiến cho con người rơi vào trầm cảm. Theo ông Zhu Dongfeng, phó giám đốc của Viện Sức khỏe Tâm lý thuộc Trường Đại học Bắc Kinh, chính sách mỗi gia đình một đứa con cũng là một trong những nguyên nhân tạo ra trầm cảm. Ông nói rằng hậu quả của chính sách này là con người ngày càng mất khả năng liên lạc với người khác. Và tình trạng này dĩ nhiên tạo ra những chứng bệnh tâm lý. Những vấn đề do con số người già ngày càng gia tăng trong xã hội cũng ảnh hưởng đến tâm lý con người. Trong xã hội Trung Quốc ngày nay, người già dễ xuống tinh thần hơn giới trẻ, một phần vì nhiều gia đình trẻ không còn sống chung với cha mẹ của họ nữa. Hậu quả là ngày càng có nhiều người già phải sống trong cảnh neo đơn. Khi kinh tế của một nước phát triển, thì các tiện nghi vật chất gia tăng, nhiều thứ bệnh tật cũng được khắc phục, sức khỏe thể lý lành mạnh, tuổi thọ con người cũng gia tăng. Châm ngôn một tinh thần lành mạnh trong một thể xác tráng kiện có thể ứng dụng trong trường hợp này. Tuy nhiên, thường sức khỏe tâm lý và tinh thần của con người lại không phát triển theo tỷ lệ thuận với sự gia tăng của cải và các tiện nghi vật chất, nhất là khi sự phát triển kinh tế không mang đến những giá trị đạo đức. Không kể đến những người mắc bệnh tâm thần vì phải cố gắng bắt kịp tốc độ gia tăng của sự phát triển kinh tế. Không thiếu những người giàu có phì nộn trong của cải vật chất, nhưng lại què quặt đuôi mù đối với những giá trị tinh thần và thiêng liêng. Giáo hội Công giáo không ngừng nhấn mạnh đến sự phát triển toàn diện. Nói cách khác, một sự phát triển kinh tế không đi kèm với những giá trị nhân bản, tinh thần và thiêng liêng sẽ chỉ là một sự phát triển què quặt. Sở dĩ giáo hội kêu gọi sự phát triển toàn diện là vì phẩm giá của con người. Con người có một phẩm giá cao trọng là bởi được Thiên Chúa tạo dựng theo hình ảnh của Ngài và với một linh hồn bất tử. Ngoài nhu cầu thể lý, con người còn có những nhu cầu tinh thần và thiêng liêng mà của cải vật chất không thể thỏa mãn được. Cuộc sống thực sự lành mạnh và tốt đẹp không do của cải vật chất, mà thiết yếu được tô điểm bằng những giá trị đạo đức, tinh thần và thiêng liêng. Đây là điều giáo hội muốn nhắc nhở chúng ta ở khởi đầu mùa chay. Trong cuộc chiến đấu với ma quỷ trong sa mạc, Chúa Giê-xu đã trích lời cựu ước. Con người không chỉ sống nguyên bằng cơm bánh, mà còn bởi mọi lời do miệng Thiên Chúa phán ra. Chúng ta đã đi gần hết cuộc hành trình mùa chay. Một cuộc tư vấn lương tâm là cần thiết để chúng ta xác định lại hướng đi của mình. Lạy Chúa Giê-xu, xuyên qua những thực tại chống qua ở đời này, xin cho chúng con luôn biết tìm kiếm và xây dựng những giá trị của nước trời. Giữa những mất mát và khổ đau trong thân xác cũng như tinh thần, xin cho chúng con luôn biết nhìn lên thánh giá Chúa với tâm tình tin tưởng và phó thác.
Khoảng cách nào lớn lao như đời người với người, ân tàn trong sự chết, cái chết của vực thâm sân si, của nhân danh vô lý chà đạp cả lương tri. Khoảng cách nào rất sâu trong cuộc đời con người, vẫn hằn lên vết tích của ngạo nghễ u mê, của bon chen quyền thế hèn mòn bị khinh chê. Chỉ cái chết từ bi từ Giê-xu thấm giá đau, lộn mọi nghĩ suy của loài người lầm lì. Chỉ cái chết trao đi từ Giê-xu vô tội, thành muôn ơn cứu rỗi hôm nay và ngày mai. Nhờ Ngài đã sống lại, đang ngủ giữa chúng ta tô đẹp ngày tương lai. Ngài đang sống mãi trong tình mến không phai, xóa khoảng cách u hoài. Với niềm tin yêu mới tuôn reo khắp muôn nơi cho cuộc sống giang đời. Đường đời sẽ tươi màu vì Giê-xu đang sống giữa mọi người chúng ta. Cách nào lớn lao như đời người với người, ân tàn trong sự chết, cái chết của vực thâm sân si, của nhân danh vô lý chà đạp cả lương tri. Khoảng cách nào rất xa giữa lòng người với người trong tình yêu nhân thế, thế giới vẫn là những oan khiên đào điên bao kiếp sống mịt mù cõi hư không. Chỉ cái chết từ bi từ Giê-xu thấm giá đau, lộn mọi nghĩ suy của loài người lầm lì. Chỉ cái chết trao đi từ Giê-xu vô tội, thành nguồn ơn cứu rỗi hôm nay và ngày mai. Nhờ Ngài đã sống lại, đang ngủ giữa chúng ta tô đẹp ngày tương lai. Và Ngài đang sống mãi trong tình mến không phai, xóa khoảng cách u hoài. Với niềm tin yêu mới tuôn reo khắp muôn nơi cho cuộc sống giang đời. Đường đời sẽ tươi màu vì Giê-xu đang sống giữa mọi người chúng ta. đường đời sẽ tươi màu vì Giêsu đang sống giữa mọi người chúng ta. Đường đời sẽ tươi màu vì Giêsu đang sống giữa mọi người chúng ta.